Dư luận Việt Nam đang phẫn nộ sau khi có những cáo buộc cho rằng một nhà máy thủy điện ở tỉnh Hà Tĩnh đã xả nước bất hợp lý gây thiệt hại to lớn cho người dân ở cuối nguồn. Theo báo chí trong nước, nhà máy thủy điện Hồ Hồ đã xả nước với lượng có lúc lên đến hơn 1.800 mét khối một giây từ đêm ngày 13 cho đến cuối ngày 14 tháng 10 vào lúc có mưa lớn ở miền Trung Việt Nam. Báo chí cho rằng nhà máy ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đã thông báo quá muộn khi xả nước. Việc này dẫn đến thiệt hại to lớn cho người dân ở cuối nguồn. Có tin nhà máy xả nước lúc 5 giờ chiều ngày 14 tháng 10 nhưng chỉ thông báo cho một lãnh đạo của tỉnh trước đó khoảng một tiếng. Vì vậy, cả lãnh đạo tỉnh lẫn người dân ở gần nhà máy không kịp trở tay. Tin cho hay, 14 xã với hơn 5.000 nhà dân quanh vùng đã bị dìm trong biển nước, có nơi ngập sâu đến 4 mét. Sau sự kiện này, nhà máy đã ra thông cáo báo chí nói họ xả nước đúng quy trình. Trước sự phẫn nộ của báo chí và công chúng, Bộ Công Thương vào chiều ngày 16 tháng 10 đã lập tổ công tác điều tra về việc xả lũ thủy điện Hồ Hồ. Từ Cần Thơ, tiến sĩ Lê Anh Tuấn, một chuyên gia môi trường, đưa ra nhận xét với VOA về trách nhiệm của thủy điện Hồ Hồ.
Có một sự phối hợp không có đồng bộ giữa cái nhà máy thủy điện Hồ Hồ rồi là từ cơ quan chức năng, với trách nhiệm lớn nằm ở trong cái chạy thủy điện. Trách nhiệm của bên nhà máy thủy điện là phải có chủ động ở trong cái việc là tháo nước ở trong các cái hồ chứa ra trước khi mà mưa bão nó đến. Tôi nghĩ rằng quy trình vận hành này là có vấn đề, nên họ không có chủ động được cái chuyện mà tháo nước ở trong hồ chứa ra trước khi mà mưa bão về. Nên khi mà mưa bão nó về lớn, họ sợ là vỡ đập nên họ phải xả nước rồi.
Vị Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu thuộc Đại học Cần Thơ lưu ý rằng thông thường các nhà máy thủy điện phải tính toán đến tần suất gây mưa bão trong khu vực và phải có khả năng phối hợp để dự báo thời tiết trước 5 đến 7 ngày hoặc tối thiểu là 3 đến 4 ngày. Tiến sĩ Tuấn cũng nhấn mạnh rằng khi có khả năng nước đầu nguồn đổ về nhiều, tùy theo năng lực của đập, người ta phải xả nước trong đập 3 đến 4 ngày trước khi nước đổ về để tạo khoảng không gian cần thiết để trữ nước. So sánh với phân tích kể trên, nhà máy Hồ Hồ đã hoàn toàn không làm như vậy. Trên một bình diện rộng hơn, tiến sĩ Tuấn phân tích thêm vì sao thủy điện nhỏ ở Việt Nam có nhiều vấn đề.
Các cái chủ đầu tư đó đôi khi cái nguồn kinh phí hoặc là những cái năng lực nó không có đủ, nhưng mà muốn cái lời nhiều thì đôi khi họ không có theo tuân thủ theo những cái quy định trong kỹ thuật, và các cái quy định đó thông thường là rất là nghiêm ngặt, nên do đó nó dễ xảy ra những cái sự cố.
Về những thiệt hại mà người dân phải gánh chịu, luật sư Võ An Đôn hay bảo vệ người yếu thế nói với VOA rằng các nạn nhân có thể kiện nhà máy Hồ Hồ.
Thủy điện mà xả nước lũ làm chết người dân mà không thông báo trước hoặc là không có xả đúng quy trình đấy thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự và tội giết người, đồng thời phải bồi thường thiệt hại về tài sản đối với người dân. Các luật sư trong đó các tôi thì sẵn sàng giúp đỡ người dân khởi kiện ra tòa, tôi sẵn sàng giúp hoàn toàn miễn phí.
Luật sư Đôn khuyên các nạn nhân cần lưu lại các bằng chứng bằng cách chụp hình lại các thiệt hại, đồng thời báo cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên, bình luận về khả năng thắng kiện, luật sư Đôn chỉ ra rằng do chính quyền địa phương có cổ phần trong nhà máy, nên họ có thể sẽ can thiệp vào vụ kiện, ông nói.
Bên thủy điện thì thường thường là bán cổ phần cho tư nhân, nhưng mà 50% cho 51% là của nhà nước. Thì trong trường hợp này là bên Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của Hà Tĩnh, khi mà khởi kiện, người dân khởi kiện ra thì rất khó là chấp nhận. Thực tế thì chính quyền địa phương sẽ can thiệp tòa án. Tìm mọi cách viện ra nhiều lý do để không thụ lý đơn kiện của người dân.
Linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam sẽ cùng nhiều người dân tỉnh Nghệ An đi nộp lại đơn kiện một nhà máy của hãng Formosa Đài Loan đặt ở Hà Tĩnh do nhà máy đã gây ra một thảm họa môi trường biển hồi tháng 4 năm nay gây thiệt hại cho nhiều người dân. Vị quản sứ giáo sứ Phú Yên tỉnh Nghệ An ra thông cáo báo chí hôm 16 tháng 10 cho hay ông và 1.000 người dân huyện Quỳnh Lưu của tỉnh sẽ đi đến Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh ở tỉnh Hà Tĩnh lân cận vào ngày 18 tháng 10 để nộp đơn kiện. Trước đó, trong 2 ngày cuối tháng 9, Linh Mục Nam và hơn 600 người dân đã nộp đơn tại chính tòa án này. Xong vào tuần đầu tháng 10, tòa đã trả lại đơn với lý do những người khiếu kiện Formosa đã không có đủ chứng cứ chứng minh thiệt hại. Bác bỏ lập luận nêu trên của tòa án, Linh Mục Nam nói với VOA như sau.
Nếu nói rằng là chúng tôi không chứng minh được cái sự thiệt hại của chúng tôi, thì chính nhà nước đã có một căn cứ để định mức thiệt hại. Điều thứ hai là trong cái đơn đó chúng tôi cũng có một cái thông số là trước khi thảm họa thì người dân đã có doanh thu bao nhiêu, và khi thảm họa xảy ra thì doanh thu đã chứng minh được như thế. Còn nếu nói rằng chúng tôi thiếu hồ sơ thì tòa án phải có một cái văn thư yêu cầu chúng tôi rằng là bổ sung điều nọ điều kia. Và khi chúng tôi không thể đáp ứng được yêu cầu của tòa án và theo như luật định thì lúc đó chúng tôi mới bị trả đơn.
Linh Mục Nam cho biết thêm phía tòa án đã viện dẫn quyết định 1880 để trả lại đơn. Quyết định này do Thủ tướng Việt Nam ban hành hồi cuối tháng 9 năm 2016, nêu ra định mức bồi thường cho những người bị thiệt hại vì thảm họa do nhà máy của Formosa gây ra. Tuy nhiên, Linh Mục Nam đã chỉ ra sự bất hợp lý của việc viện dẫn này.
Quyết định này lại càng không liên quan gì với chúng tôi cả. Bởi vì trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì nói rằng sẽ bồi thường cho những ngư dân trong 7 nhóm đối tượng ở 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Chúng tôi là những người ở Nghệ An, chúng tôi không phải là đối tượng mà được khống chế trong cái quyết định của Thủ tướng. Hơn nữa, Thủ tướng không có cái quyền để mà ra cái định mức đền bù. Cái thứ hai, cái việc đền bù ngoài hợp đồng về thiệt hại về kinh tế, đây là thiệt hại mà có thể tính được bằng tiền, chứ không phải là tính theo định mức.
Vị quản sứ giáo sứ Phú Yên khẳng định việc trả lại đơn của tòa như vừa qua là một việc làm sai luật. Ông cho biết thêm, cũng như lần đi nộp đơn hồi cuối tháng trước, hiện nay nhà chức trách địa phương đang gây khó dễ với các nhà xe được người dân thuê để chở họ đi đến Hà Tĩnh vào ngày 18 tháng 10. VOA không liên lạc được với chính quyền địa phương để làm rõ lời cáo buộc này. Nhiều cử tri và đại diện một số hội ở Việt Nam vừa lập một kiến nghị trên mạng kêu gọi Quốc hội không thông qua dự thảo luật về hội. Bản kiến nghị xuất hiện trên trang wakeitup.net từ ngày 17 tháng 10 và được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, đã chỉ ra những bất cập của bản dự thảo hiện nay. Cụ thể, theo Điều 4 của Dự thảo Luật về Hội đề ngày 10 tháng 10 năm 2016, hội phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập, công nhận điều lệ và người đứng đầu. Các luật sư và đại diện cho các hội cho rằng điều này sẽ gạt bỏ và phủ nhận hàng trăm nghìn hội không đăng ký đang tồn tại và hoạt động bình thường và có ích trên thực tế. Họ cũng lo ngại là cơ quan nhà nước có thể nói không với người đứng đầu do chính các hội tự bầu ra. Bản kiến nghị cho biết thêm là khoản 5 của Điều 8 trong bản dự thảo quy định rằng hội không liên kết gia nhập với các hội nước ngoài, không nhận tài trợ nước ngoài, trường hợp đặc biệt do chính phủ quy định. Những người lập kiến nghị nhận xét rằng điều này đi ngược lại xu hướng hội nhập và hợp tác quốc tế, đẩy Việt Nam trở lại sự cô lập và lạc hậu vì người dân và hội của họ không thể trao đổi thông tin, kiến thức, chuyên môn, hợp tác đầu tư, nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi với các đối tác quốc tế. Những người phản đối bản dự thảo cũng chỉ ra rằng quy định về thủ tục thành lập hội rất khắt khe, thể hiện cơ chế xin cho trong việc thành lập và hoạt động của hội. Họ nhận định điều đó cũng tạo ra kẽ hở để công chức nhà nước cản trở quyền tự do lập hiệp hội của người dân, can thiệp vào hoạt động nội bộ của hội. Những người lập kiến nghị khẳng định nếu bản dự thảo được thông qua như hiện nay, luật về hội không phản ánh được tinh thần tôn trọng quyền con người của Hiến pháp 2013, cụ thể là Điều 25 về quyền tự do lập hội của người dân và những cam kết với chuẩn mực theo Công ước Quốc tế về quyền dân sự chính trị mà Việt Nam tham gia từ năm 1982. Luật sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội nói với VOA ông có chung cách nhìn nhận với những phân tích nêu ra trong bản kiến nghị. Về khả năng Quốc hội không xem xét kiến nghị và vẫn thông qua dự luật về hội, luật sư Hải nói dư luận sẽ tiếp tục gây sức ép để luật không được thực thi như đã xảy ra với một số điều luật của các luật khác.
Họ đã có một cái kinh nghiệm là cái phong trào là vì đề nghị hủy bỏ cái điều 292 là có, thì theo tôi thì lúc đó sẽ không có sự liên kết là yêu cầu hủy bỏ cái điều khoản đó, những điều khoản nào đó trong luật hoặc là yêu cầu hủy bỏ lại cái luật này. Việt Nam đã có những luật là đã từng phải hoãn lại, vì trong những trường hợp đấy thì rõ ràng với áp lực của xã hội luật có thể hoãn lại và dẫn tới là những người sáng kiến ra những luật đấy sẽ bị mất uy tín. Hiện nay tôi được biết rằng rất nhiều đại biểu Quốc hội và các chuyên gia đã phản đối kịch liệt cái dự thảo này.
Nếu không có gì thay đổi, theo kế hoạch dự thảo luật về hội sẽ được Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày 18 tháng 11 tới.